Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 11 tháng 6, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ nói về đề tài, các thừa sai dòng Đức Bà an ủi và cuộc phản kháng chống lại tệ nạn cướp đất của các thổ dân Brazil. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại câu chuyện bài học tha thứ của Carlo Castagna. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 10 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 25.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã diễn giải về bài tin mừng Chủ nhật thứ 10 thường niên năm B, thuật lại phản ứng của Chúa trước những lời cáo buộc của các luật sĩ cho rằng Ngài nhờ tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ. Cuối buổi đọc kinh, Ngài cũng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tại Singapore. Đức Thánh Cha nói,
Il Vangelo di questa domenica ci mostra due tipi di incomprensione che Gesù ha dovuto affrontare, quella degli scribi e quella dei suoi stessi familiari.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay chỉ cho chúng ta thấy hai loại hiểu lầm Chúa Giêsu phải đương đầu. Thứ nhất là của các luật sĩ, và loại thứ hai là của chính những người thân của Ngài. Hiểu lầm thứ nhất, các luật sĩ là những người thông thạo Kinh Thánh được giao phó nhiệm vụ giải thích Kinh Thánh cho dân. Một số người trong họ được sai từ Jerusalem đến miền Galilea, nơi tiếng tăm của Chúa Giêsu bắt đầu lan rộng, để làm mất uy tín của Ngài trước mặt dân chúng. Họ đến để thi hành nhiệm vụ nói xấu, làm mất uy tín người khác, tước bỏ quyền thế. Đó là điều xấu, và những người được sai đến để thi hành điều ấy. Các luật sĩ đã đưa ra lời cáo buộc rõ ràng và kinh khủng. Họ chẳng do dự và đi thẳng vào trọng tâm vấn đề và nói thế này, ông ấy bị quỷ Beelzebul ám và đã trừ quỷ nhờ tướng quỷ. Điều này có nghĩa hơn kém là ông ta là cái người bị quỷ ám. Thực vậy, Chúa Giêsu chữa lành nhiều người bệnh và các luật sĩ ấy muốn làm cho người ta tin rằng Chúa trừ quỷ không phải với thần linh của Thiên Chúa nhưng là do thần quỷ ma. Chúa Giêsu đã phản ứng lại bằng những lời mạnh mẽ và rõ ràng, Ngài không dung thứ điều ấy, vì các luật sĩ đó có lẽ vô tình đang rơi vào tội nặng nhất, đó là phủ nhận và phạm thượng chống tình yêu của Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong Chúa Giêsu. Đó là tội chống lại Chúa Thánh Linh, là tội duy nhất không được tha, vì nó đi từ sự khép kín tâm hồn đối với lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trong Chúa Giêsu. Nhưng giai thoại này cũng chứa đựng một lời cảnh giác cho tất cả chúng ta. Thực vậy, có thể xảy ra cho chúng ta là một sự ghen tương mạnh mẽ đối với sự tốt lành và những công việc thiện của một người khác, và lòng ghen ấy có thể thúc đẩy chúng ta cáo gian người ấy. Ở đây có một nọc độc giết chết người, sự gian ác, qua đó người ta cố tình muốn hủy diệt thanh danh người khác. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi cám dỗ kinh khủng ấy. Và khi xét mình, chúng ta thấy cỏ dại này đang nảy mầm trong chúng ta, thì chúng ta hãy đi xưng thú ngay trong bí tích thống hối trước khi nó phát triển và tạo nên những hậu quả tai ác bất trị. Anh chị em hãy chú ý, vì thái độ ấy hủy hoại các gia đình, các tình bạn, các cộng đoàn và cả xã hội nữa. Đức Thánh Cha nói tiếp, tin mừng hôm nay cũng nói với chúng ta về một sự hiểu lầm thứ hai đối với Chúa Giê-xu, một hiểu lầm rất khác biệt, đó là sự hiểu lầm của những người thân Chúa Giê-xu. Họ lo lắng vì đời sống mới lưu động của Ngài đối với họ là một sự điên rồ. Thực vậy, Chúa Giê-xu tỏ ra sẵn sàng đối với dân chúng, nhất là với các bệnh nhân và người tội lỗi, đến độ không có giờ ăn uống nữa. Chúa Giê-xu là như thế. Dân chúng trước, phục vụ dân chúng, giúp đỡ họ, giảng dạy họ, chữa lành cho dân. Ngài chẳng có giờ để ăn uống. Vì thế, những người thân của Ngài quyết định đến đưa Ngài về nhà, đưa về Nazareth. Họ đến nơi Chúa Giê-xu đang giảng và sai người gọi Ngài. Người ta báo, này, mẹ thầy và các anh chị em thầy đang đứng ngoài kia tìm thầy. Ngài đáp, ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Và nhìn những người đang ngồi quanh để lắng nghe, Ngài nói tiếp, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em và là mẹ tôi. Chúa Giê-xu đã thiết lập một gia đình mới, không còn dựa trên những liên hệ tự nhiên nữa, nhưng trên niềm tin vào Ngài, trên tình yêu của Ngài đón nhận và liên kết chúng ta với nhau trong Chúa Thánh Linh. Tất cả những ai đón nhận lời Chúa Giê-xu đều là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Đón nhận lời Chúa Giê-xu làm cho chúng ta trở nên anh chị em với nhau, làm cho chúng ta thành gia đình của Chúa Giê-xu. Nói xấu người khác, hủy hoại thanh danh người khác, làm cho chúng ta thành gia đình của ma quỷ. Câu trả lời này của Chúa Giê-xu không phải là thiếu kính trọng đối với mẹ và các thân nhân Ngài. Trái lại, đối với mẹ Maria, đó là một sự nhìn nhận lớn hơn, vì chính mẹ là môn đệ tuyệt hảo đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ chúng ta luôn sống hiệp thông với Chúa Giê-xu, nhìn nhận công trình của Chúa Thánh Linh hoạt động trong người, để tái sinh thế giới và một đời sống mới. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria.
Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut igni officiamo et promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về các thừa sai dòng Đức Bà an ủi và cuộc phản kháng chống lại tệ nạn cướp đất của các thổ dân Brazil.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm 2018 này, các thừa sai dòng Đức Bà an ủi mừng kỷ niệm 70 năm hiện diện và truyền giáo trong bang Roraima bên Brazil. Tuy các thừa sai đã đến đây vào năm 1948, nhưng mãi đến năm 1971, các vị mới rõ ràng lựa chọn công khai bênh vực các thổ dân. Và năm 1972, các thừa sai bắt đầu đến sống trong các làng của thổ dân. Đây là một thay đổi triệt để trong cung cách rao truyền tin mừng. Từ một viễn tượng truyền giáo duy bí tích, tùng phục các quyền lực mạnh mẽ của giới đại điền chủ, các thừa sai dòng Đức Bà an ủi, bước sang một loại mục vụ ngôn sứ và giải phóng, được thực thi trong các làng mạc của thổ dân, và các vị đồng hành với các thổ dân. Sự lựa chọn này cũng đã được giáo phận Roraima chấp nhận, khiến cho Đức cha Aldo Mongiano, giám mục Roraima, các thừa sai và nhân viên mục vụ của giáo hội bị bách hại, bôi nhọ, nói xấu và đe dọa bị giết chết. Các tay đại điền chủ treo giải thưởng rất lớn cho ai hạ sát được Đức cha. Chương trình truyền giáo mới của các thừa sai có tên là Chương trình của Thiên Chúa cho chúng ta. Việc suy tư đề tài này đã hướng dẫn hoạt động rao truyền tin mừng bằng cách sát nhập đức tin vào đời sống cụ thể, trong đó có việc giải phóng đất đai là mục tiêu chính. Năm 1972, các thừa sai thành lập Hội đồng Cố vấn Thổ dân, gọi tắt là CHIMI. Hội đồng này từ từ đã trở thành dụng cụ suy tư và yểm trợ cuộc đấu tranh bảo vệ đất đai, phẩm giá và các quyền lợi của các thổ dân. Hiện nay có 7 linh mục trẻ người Phi Châu của dòng đang cùng một tu hinh người Ý hoạt động trong vùng đất thổ dân Raposa Serra do Sol. Đây là vùng đất rộng 1,7 triệu hecta và năm 2005 đã được chính phủ của Tổng thống Brazil Lula da Silva công bố là vùng đất được che chở, nghĩa là chỉ dành riêng cho các thổ dân. Việc thừa nhận này đã diễn ra sau 34 năm tranh đấu của các thổ dân chống lại nạn xâm lăng và ăn cướp đất đai của họ, khiến cho 21 thổ dân và các lãnh tụ thổ dân bị thiệt mạng.
Trong khoảng 231 triệt hai hiến pháp liên bang, nhà nước Brazil thừa nhận các vùng đất truyền thống do các thổ dân chiếm đóng được dành riêng cho quyền sở hữu thường hằng của họ, và họ có quyền sử dụng các tài nguyên phong phú, các quặng mỏ, hồ và sông ngòi tại đây. Trong các vùng Surumu, Sierras, Baiso, Cotingo và Raposa, gồm hơn 200 làng các thổ dân, cuộc sống của dân chúng luôn luôn được tổ chức chung quanh một thủ lãnh gọi là Tusawa. Trong các cộng đoàn và các trường học nhiều cấp khác nhau, hầu như tất cả các giáo viên đều là các thổ dân. Sự hiện diện của trẻ em và người trẻ gây kinh ngạc cho những ai tới thăm. Khoảng 60% tổng số dân toàn vùng là người trẻ dưới 15 tuổi. Chúng là một bảo đảm cho tương lai, nhưng đồng thời cũng bao gồm các thách đố. Vào năm 1977, có khoảng 100 thủ lãnh Tasoa và các đại diện thổ dân khác tổ chức một trong các phiên họp đầu tiên trong cứ điểm truyền giáo Surumu, nhưng bị quân đội đột nhập giải tán. Tuy nhiên, các thủ lãnh Tasoa không sợ hãi trước các đe dọa đàn áp. Họ giải tán nhưng sau đó lại tổ chức họp ở một nơi khác. Sự hiện diện này được coi như hành động công khai kháng cự lại sự đàn áp của chính quyền và kiếm tìm quyền tự quyết của phong trào các thổ dân tranh đấu bảo vệ các quyền lợi của họ. Rất có thể là vì thế, năm 2005, nhà thờ, trường học và trung tâm y tế của cứ điểm truyền giáo Surumu đã bị đốt phá trong một trong các tấn công do những người muốn xâm chiếm và ăn cướp đất đai của các thổ dân chủ mưu. Khúc rẽ quyết liệt xảy ra ngày 26 tháng 4 năm 1977, khi trong cuộc họp tại làng Maturuka, cách Boa Vista 320 cây số, các thổ dân quyết định nói không với rượu và nói có với cộng đoàn, và tiến hành việc tổ chức phong trào bênh vực quyền lợi của các thổ dân đạt tột đỉnh với việc thành lập Hội đồng Thổ dân Roraima, viết tắt là GER. Mục đích của hội đồng là dấn thân chống lại các người tìm vàng và đá quý Garimpeiros và các nông dân không phải gốc thổ dân xâm lăng và ăn cướp đất đai của các thổ dân. Một trong các động lực lớn tạo thuận tiện cho cuộc tranh đấu này là sự thành công của chương trình Mỗi một thổ dân một con bò, được phát động năm 1980. Theo đó, mỗi cộng đoàn thổ dân được giao cho 52 con bò để họ chung nhau chăn nuôi trong vòng 5 năm, và sau đó tới lần họ cung cấp 52 con bò cho một cộng đoàn thổ dân khác. Sáng kiến này đã được Giáo hội Công giáo và nhiều ân nhân yểm trợ và đã giúp gây dựng các trang trại chăn nuôi cộng đồng lên tới 30.000 con bò.
Cha Philip Njoroge nhấn mạnh rằng giờ đây các anh chị em thổ dân là các tác nhân chính. Các thừa sai chúng tôi chỉ theo dõi và đồng hành với họ làm sao để cho cuộc sống của họ được triển nở trong việc hoàn toàn tôn trọng các quyền lợi, nền văn hóa và sự khôn ngoan truyền thống của họ. Sau 70 năm hiện diện, các thừa sai dòng Đức Bà An ủi đã học biết đồng hành với các thổ dân, chia sẻ các niềm hy vọng, các cuộc tranh đấu, các niềm vui nỗi buồn và khổ đau của họ bằng cách bẻ gãy các ranh giới và mô thức bảo thủ của việc loan báo tin mừng. Giáo sư André Pereira, thủ lãnh thứ hai của vùng Maturuca, tóm tắt các thách đố lớn mà các thổ dân đang phải đương đầu, đó là tôn trọng các dân thân, săn sóc lo lắng cho đất đai và gia tăng sản xuất, sống phù hợp với chương trình của Thiên Chúa đối với chúng tôi, hoạt động trong các cộng đoàn để cùng nhau đương đầu với các vấn đề và các chướng ngại. Cần cấp bách đầu tư vào việc đào tạo và giáo dục giới lãnh đạo cộng đoàn, tức các tu sau a, các chuyên viên phối hợp cộng đoàn, các người chăn nuôi, các giáo lý viên và các nhân viên y tế, làm sao để họ hiểu biết rõ ràng và thấu đáo vai trò của họ. Ông Ignacio Brito, một trong các giáo sư đầu tiên đề ra chương trình giáo dục cho các thổ dân, thì cho rằng cần hiện diện nhiều hơn nữa trong các cộng đoàn để giúp họ chống lại các đe dọa. Ông nói, ngày nay đường lối chính trị của các đảng phái tại Brazil là muốn chia rẽ các thổ dân bằng cách rải các mục sư tin lành vào trong các cộng đoàn có hàng lãnh đạo yếu ớt. Họ muốn lấy mất đi các quyền lợi mà hiến pháp dành cho chúng tôi là quyền được giáo dục, được săn sóc sức khỏe, quyền tự do di chuyển, quyền có các dự án cho đời sống, vân vân. Chính sách này là một bách hại chống lại các thổ dân. Cuộc tranh đấu bảo vệ đất đai nảy sinh do sự hiệp nhất giữa nhiều miền khác nhau. Nhưng nhiều điều đã thay đổi mặc dù Hội đồng Thổ dân Roraima tiếp tục nỗ lực phối hợp. Đường lối chính trị của nhà nước là chia rẽ các nhóm để làm suy yếu các thổ dân. Bằng chứng là việc tu chính hiến pháp do hai chính trị gia chống thổ dân đề xướng. Họ đem bò đến tặng cho các thổ dân, nhưng không phải với dụng ý tốt. Nhận được các cống hiến này là điều tốt để bù vào các mất mát, nhưng cần rất cẩn thận đối với việc lèo lái và nguy cơ xâm lăng và chia rẽ của họ. Ông Brito nói, giới chức chính trị đã luôn luôn chống lại thổ dân chúng tôi, giờ đây bất thình lình họ đem mật ong tới cho chúng tôi. Cần phải mở mắt tỉnh táo để đừng rơi vào âm mưu chia rẽ của họ.
Chị Maricete de Souza là một trong các chuyên viên phối hợp phong trào bảo vệ quyền lợi của các thổ dân cho biết, hiện nay nữ giới cũng dấn thân trong tổ chức Phụ nữ Thổ dân Roraima với các chương trình đào tạo và trợ giúp kinh tế, cho thấy các kết quả tổ chức đã đạt được trong thời gian qua. Số súc vật gia tăng, việc trồng tỉa được cải tiến, và đã có vài chị em phụ nữ giữ chức thủ lãnh Tusua. Chị nói, dấn thân của chúng tôi là củng cố căn tính và các truyền thống thổ dân. Chúng tôi làm điều đó qua chương trình làm việc thảo luận chung, qua các khóa đào tạo, cũng như các cuộc hội họp. Nhiệm vụ là phụ nữ, là mẹ, là vợ trong gia đình và là thành viên hoạt động tích cực của chúng tôi, đó là tranh đấu cho việc phát triển có thể thực hiện được và chống lại việc dùng các loại rượu. Chúng tôi cộng tác với các thừa sai và được các vị trợ giúp tận tình. Chương trình che chở đất đai đã được thực hiện tại nhiều nơi sau khi hết nạn đại điền chủ tác oai tác quái, chẳng hạn trong vùng đất trước đây của điền chủ Giai, đã nảy sinh ra cộng đoàn mới với 19 gia đình. Họ thường xuyên gặp gỡ và thảo luận các vấn đề với nhau. Ông Yasir José de Souza, một trong hai thủ lãnh cộng đoàn, cho biết, trong các thách đố chính có việc kể lại cho trẻ em và người trẻ biết các kết quả đã đạt được và các dấn thân cần tiếp tục. Ngoài ra, cần tỉnh thức trước các vụ xâm lăng và ăn cướp đất đai mới. Còn ông Matias de Lima thì cho biết ông đã từng bị bắt, bị tra tấn và đánh gãy xương vai. Điều khiến cho ông lo ngại là các thủ lãnh cộng đoàn ngày nay không cương quyết như ngày xưa và giới chức chính trị đã mua chuộc được vài người. Con cháu chúng tôi cần có lương thực để sống còn. Vì thế tôi sẽ tranh đấu cho tới hơi thở cuối cùng cho quyền lợi của chúng tôi. Marino Marcucci Souza, một trong các con trai của ông Matias, cho biết là trước đây người da trắng đã cấm không cho chúng tôi săn bắn, câu cá và trồng tỉa. Họ đã bắt giữ, đánh đập và đốt phá nhà cửa của chúng tôi và cứ điểm truyền giáo Surumu. Ngày nay chúng tôi thấy cha mẹ chúng tôi không còn phải đau khổ vì bạo lực nữa. Liên quan tới đất đai, chúng tôi đang cố gắng làm tốt chừng nào có thể, theo các nguyên tắc canh tác có thể thực hiện được, và việc đào tạo kỹ thuật mà chúng tôi đã học được tại trường ở Surumu. Cách chăn nuôi súc vật, cách trồng tỉa rau không dùng chất trừ sâu bọ, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ đất đai.
Hai vợ chồng ông Edinho Batista và bà Catiane de Souza vừa mới từ thủ đô Brasilia trở về. Họ mới tham dự trại đào tạo Terra Livre lần thứ 15 trong các ngày từ 23 tới 27 tháng 4 vừa qua, quy tụ 3.000 tham dự viên đến từ khắp nơi trong toàn nước Brazil. Hai ông bà cho biết hiện còn có 836 vùng đất cần chia ranh giới cho các thổ dân. Chúng tôi phải che chở bảo vệ mẹ đất của chúng tôi, và giờ đây chúng tôi muốn giúp đỡ các anh chị em thổ dân khác giải phóng đất đai của họ. Trại đào tạo có đề tài là hiệp nhất cuộc đấu tranh bảo vệ các thổ dân, bảo đảm các quyền lợi đầu tiên của họ. Mặc dù có các đầu tư nhưng vẫn còn có rất nhiều vấn đề liên quan tới lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, an ninh, hạ tầng cơ sở. Văn phòng thư ký sức khỏe thổ dân đã chỉ được thành lập hồi năm 2010. Hầu như trong mọi cộng đoàn thổ dân đều có các trường tiểu học. Vài trung tâm chính có các trường trung học và chương trình giáo dục cho giới trẻ và người lớn. Nhưng rất tiếc, nhiều cơ cấu ở trong tình trạng tạm bợ, cần có các cải tổ, nhưng chính phủ rất hiếm khi làm điều này. Để xây cất các trường học và trung tâm y tế mới, vài cộng đoàn đã tín thác lên các dự án của giáo hội công giáo và sự yểm trợ của các thừa sai. Văn phòng các dự án phát triển của các thừa sai dòng Đức Bà An Ủi đã yểm trợ vài chương trình xây cất này. Nhưng các khoảng cách quá xa và đường lộ quá xấu khiến cho việc xây cất gặp nhiều khó khăn và mắc mỏ. Rất thường khi việc trợ giúp các thổ dân bị chậm lại vì các tranh luận nhiệm vụ chuyên môn giữa các tổ chức của chính quyền liên bang, của nhà nước và của tỉnh lỵ địa phương. Ngoài ra cũng còn có các tuyên truyền xuyên tạc của giới đại điền chủ, và các giới chức chính trị không muốn cho các thổ dân phát triển cuộc sống của họ. Tuy gặp nhiều khó khăn, các thổ dân vẫn tiếp tục các sinh hoạt truyền thống và phát huy các giá trị văn hóa. Các cộng đoàn rất sinh động, được tổ chức chu đáo với đông đảo người trẻ, có thực phẩm đủ nuôi sống, có cuộc sống tinh thần đạo đức và ý thức công dân rất cao. Sự bần cùng của họ là gia tài do các kẻ xâm lăng để lại khi bạo hành, hủy hoại và đốt phá nhà cửa, các nơi thờ tự, trường học và các trung tâm y tế của các thổ dân. Những kẻ xâm lăng và ăn cướp đất đai này tiếp tục là một đe dọa đối với quyền tự quyết và phẩm giá cũng như quyền lợi của các thổ dân tại Brazil.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa và Ngài mời gọi các tín hữu tìm đến và giúp đỡ những người cô đơn, đau khổ và nghèo túng, như những nhà tạm mình Thánh Chúa bị bỏ rơi. Khác với những năm trước đây, lần này Đức Thánh Cha cử hành lễ kính mình máu Thánh Chúa tại Ostia, thành phố cạnh bờ biển, cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số. Hiện diện trong thánh lễ có hàng ngàn tín hữu tụ tập ở quảng trường trước nhà thờ tại giáo xứ Thánh Monica, một khu phố bị thương tổn trong những năm gần đây vì hoạt động của các tổ chức bất lương mafia. Trong bài giảng sau khi diễn giải mầu nhiệm thánh thể, qua đó Chúa Kitô chuẩn bị cho chúng ta một chỗ vĩnh cửu trên thiên quốc và cả chỗ dưới thế này, Ngài ban bánh bởi trời như lương thực nuôi sống chúng ta. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chọn lương thực này của cuộc sống, chúng ta hãy đặt thánh lễ ở chỗ đứng thứ nhất, hãy tái khám phá việc chầu mình thánh trong các cộng đoàn chúng ta. Chúng ta hãy xin ơn đói khát Thiên Chúa, không bao giờ chán lãnh nhận điều mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu, hãy noi gương Chúa tìm kiếm những nơi không có tình thương đi tới, không được niềm hy vọng tác động. Chúa muốn chúng ta đi tới những nơi khó khăn đó, và xin chúng ta chuẩn bị chỗ cho Ngài. Bao nhiêu người không có nơi xứng đáng để sống và không có lương thực để ăn. Tất cả chúng ta đều biết những người cô đơn, đau khổ và túng thiếu, họ là những nhà tạm mình Thánh Chúa bị bỏ rơi. Chúng ta lãnh nhận từ Chúa Giêsu lương thực và nhà ở. Chúng ta ở đây để chuẩn bị một chỗ và lương thực cho những anh chị em yếu thế nhất. Chúa là bánh được bẻ ra cho chúng ta. Chúa xin chúng ta cũng hãy hiến thân cho tha nhân. Đừng sống cho riêng mình, nhưng sống cho nhau. Sau cùng ám chỉ tới tình trạng vùng Ostia bị các băng đảng bất lương mafia lộng hành, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu phá đổ những bức tường rừng rưng và im lặng trước sự ác, loại bỏ những hàng rào của nạn lộng hành, lạm dụng và cường quyền, mở ra những con đường công lý, trong sạch và hợp pháp. Sau thánh lễ đã có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cho đến giáo xứ Thánh Bonaria lân cận thuộc khu vực Ostia mới.
Một tin được giới báo chí đặc biệt chú ý trong tuần qua là Đức Thánh Cha đã kết thúc 3 ngày gặp gỡ với 5 linh mục Chile, từng là nạn nhân bị linh mục Fernando Caradima lạm dụng khi còn nhỏ. Đức Thánh Cha đã lắng nghe, trao đổi và tái xin lỗi các nạn nhân. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, mục đích cuộc gặp gỡ do Đức Thánh Cha triệu tập là đào sâu thực tại mà một phần tín hữu và giáo sĩ ở Chile đã trải qua. Với sự giúp đỡ của 5 linh mục này, Đức Thánh Cha tìm cách chữa lành sự đổ vỡ trong nội bộ Cộng đoàn Công giáo Chile. Với cách thức đó, người ta có thể bắt đầu tái tạo một tương quan giữa các tín hữu và các mục tử của họ, sau khi tất cả đều ý thức về những vết thương của mình. Các linh mục nạn nhân rất hài lòng về sự đón tiếp và lắng nghe của Đức Thánh Cha dành cho họ. Ngài cũng thông báo là sẽ đưa ra những quyết định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để cải tổ giáo hội công giáo tại Chile. Một trong các linh mục là cha Eugenio giải thích với báo chí rằng, chủ yếu là Đức Thánh Cha đã lắng nghe chúng tôi và xét cho cùng, các linh mục Chile không xin điều gì khác hơn là được lắng nghe những tâm sự kín đáo nhất sau bao nhiêu năm không được trả lời, không được ai trong hàng giáo phẩm lắng nghe và tín nhiệm. Nay chúng tôi trở về nhà với niềm hy vọng lớn. Đức Giáo hoàng Francisco đã tỏ ra có một cái nhìn rất rộng lớn và sâu xa về vấn đề, và Ngài sẽ đưa ra các quyết định trong thời gian tới đây. Cha Eugenio ám chỉ tới việc hơn 30 giám mục Chile đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha và để Ngài quyết định, một cử chỉ chưa từng có.
Hôm mùng 4 tháng 6, Bộ Giáo lý Đức tin thông báo cho các giám mục Đức biết, Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Hội đồng Giám mục nước này ngưng dự án công bố chỉ nam về việc cho các tín hữu tin lành kết hôn với người công giáo được rước lễ. Chỉ nam đã được 3/4 thành viên trong Hội đồng Giám mục Đức thông qua trong phiên họp hồi tháng 2 năm nay, nhưng có 7 vị, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng Giám mục Giáo phận Köln, viết thư cho Bộ Giáo lý Đức tin thỉnh cầu làm sáng tỏ vấn đề, nhất là thẩm quyền của Hội đồng Giám mục trong vấn đề này. Một phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức đã được Tòa Thánh mời về Roma ngày mùng 3 tháng 5 vừa qua để trao đổi về vấn đề này. Thông cáo báo chí sau cuộc họp cho biết, Đức Thánh Cha mong rằng các giám mục Đức đạt tới một kết quả đồng thuận liên quan đến chỉ nam về việc cho những người tin lành rước lễ công giáo trong hôn nhân hỗn hợp. Trong thư đề ngày mùng 4 tháng 6 gửi Đức Hồng Y Chủ tịch và các giám mục Đức, Đức Hồng Y tân cử Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, thông báo lập trường của Đức Thánh Cha, theo đó, tài liệu chỉ nam của Hội đồng Giám mục Đức chưa chín mùi để được công bố. Trong số các lý do được nêu lên trong thư của Đức Hồng Y tân cử Ladaria, có sự kiện vấn đề nhận cho các tín hữu tin lành kết hôn với người công giáo, được rước lễ công giáo, là một đề tài có liên hệ tới đức tin của giáo hội và có ảnh hưởng quan trọng đối với giáo hội hoàn vũ. Vấn đề giải thích khoản giáo luật số 844/4 như Hội đồng Giám mục đưa ra có những vấn đề bỏ ngỏ. Vì thế nên để cho giám mục giáo phận phán đoán về sự hiện hữu của một sự cấp thiết trầm trọng liên hệ để có thể cho người Kitô không công giáo được rước lễ hay không.
Chiều ngày 4 tháng 6, Đức Hồng Y Mạc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, ra thông cáo cho biết đã nhận được thư của Đức Hồng Y Tân Cử Ladaria và bày tỏ ngạc nhiên vì trong cuộc họp ngày 3 tháng 6, các giám mục Đức được yêu cầu tìm một giải pháp đồng thuận trong tinh thần hiệp thông giáo hội. Kết quả chưa tìm được thì có thư của Vatican. Đức Hồng Y cho biết ngài thấy thư này có sự cần thiết phải nói chuyện thêm nữa giữa lòng Hội đồng Giám mục Đức, trước tiên trong Hội đồng Thường vụ rồi trong Đại hội vào mùa thu năm nay, và cả với các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh và với chính Đức Thánh Cha. Hai vị giám mục chủ tịch Ủy ban Đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Đức và Áo đã phản đối lá thư của Đức Hồng Y Ladaria.
Sáng ngày 5 tháng 6, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công giáo và tin lành Luther khởi sự công trình đại kết bằng việc cầu nguyện, cộng tác trong các công việc bác ái và tiếp tục hành trình đại kết. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn tin lành Luther ở Đức do Đức Giám mục Ulrich miền Bavaria hướng dẫn. Trong đoàn cũng có đại diện của Liên hiệp tin lành Luther Thế giới và Giáo hội tin lành Luther Hiệp nhất ở Đức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa về những thành quả đã đạt được trên con đường đối thoại đại kết giữa hai khối giáo hội, đặc biệt là cuộc gặp gỡ và kỷ niệm chung 500 năm cuộc cải cách của Luther hồi năm 2016. Ngài nhận xét rằng, càng ngày chúng ta càng cảm thấy ước muốn và cần các cuộc gặp gỡ như vậy, như các buổi cầu nguyện và gặp gỡ đại kết chứng tỏ. Chúng ta đừng quên khởi hành từ kinh nguyện, vì không phải những dự án phàm nhân chỉ đường cho chúng ta, nhưng là Chúa Thánh Linh. Chỉ có Chúa mở đường và soi sáng những bước đường cần thực hiện. Thánh Thần tình yêu chỉ thúc đẩy chúng ta trên những con đường bác ái. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu công giáo và tin lành Luther tiếp tục tiến bước với nhau trong kiên nhẫn, dưới cái nhìn của Chúa. Một số đề tài như giáo hội, thánh thể, thừa tác vụ của giáo hội đáng được suy tư chính xác và chung với nhau. Phong trào đại kết không đòi chúng ta phải là những người ưu tú, nhưng cần làm sao để nhiều anh chị em trong đức tin được can dự vào như những cộng đồng môn đệ cầu nguyện, yêu thương và loan báo. Một số quan sát viên nhận xét rằng trong những đoạn trên đây, Đức Thánh Cha ám chỉ tới việc rước lễ chung giữa công giáo và tin lành, một vấn đề cần suy tư chính xác và chia sẻ, tránh thái độ hấp tấp chạy về phía trước.
Trong tuần qua, Đức Tổng giám mục Felipe Leri Ferrao, Tổng giám mục giáo phận Goa ở Ấn Độ, báo động rằng Hiến pháp Ấn bị lâm nguy và nhiều người đang sống với cảm giác bất an. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục kêu gọi bảo vệ các giá trị của Hiến pháp quốc gia, kể cả tự do hành đạo. Trong thư gửi đến các tín hữu trong giáo phận Goa hôm 4 tháng 6, và có bản sao gửi hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 6 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ferrao nhận định rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, đặc biệt trước cuộc tổng tuyển cử gần đến, chúng ta cần nỗ lực tìm hiểu kỹ hơn về hiến pháp đất nước chúng ta và bảo vệ nó. Tại Goa có 1,5 triệu dân cư, trong số này 26% là tín hữu công giáo. Trong thư, Đức Tổng giám mục Ferrao nhận xét rằng, trong thời gian gần đây, chúng ta thấy một xu hướng lan tràn tại đất nước Ấn Độ chúng ta. Đó là người ta muốn áp đặt một thứ đồng nhất trên sự vật và những gì chúng ăn, mặc, sống và thậm chí cả về Thượng Đế chúng ta phải tôn thờ. Đây là một thứ duy văn hóa độc nhất. Các quyền con người bị tấn công và nền dân chủ dường như bị lâm nguy. Đức Tổng giám mục giáo phận Goa khẳng định rằng các nhóm tôn giáo thiểu số đang lo sợ cho an ninh của họ, và có những người bị bứng khỏi đất đai và nhà cửa của họ nhân danh sự phát triển. Các nạn nhân đầu tiên chính là những người nghèo nhất. Thật là dễ chà đạp các quyền của những người nghèo, vì có rất ít người lên tiếng bênh vực họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện về bài học tha thứ của Carlo Castagna.
Ở
Ông Carlo Castagna, một cư dân của Erpa ở Ý, trở nên nổi tiếng từ năm 2006. Ông được mọi người biết đến với lòng ngưỡng mộ không phải vì ông là một thiên tài, nhưng vì là người đã sống niềm tin của mình một cách anh hùng. Qua việc can đảm tha thứ cho những người đã sát hại chính người thân của ông. Từ nơi ông, người ta đã thấy một người bình thường như mọi người, nhưng lại có một điều khác biệt mọi người, một người đã sống kinh nghiệm của sự tha thứ. Carlo Castagna không muốn nói nhiều về những gì ông đã thực hiện. Ông đã 75 tuổi, cảm thấy mệt mỏi. Thực tâm ông bị cám dỗ từ chối lời mời ông nói lên những gì ông đã trải nghiệm về sự tha thứ. Nhưng sau đó, vì dâng lời giáo hội mà ông cảm nhận như người mẹ và trên hết tất cả sự kiên định của mình, ông bắt đầu câu chuyện của tha thứ. Vụ thảm sát xảy ra vào tối ngày 11 tháng 12 năm 2006 do chính những người hàng xóm thực hiện. Đó là vợ chồng Rosa và Olindo. Họ đã ra tay sát hại vợ, con gái và cháu trai của ông chỉ vì những lý do nhỏ nhặt thường xảy ra trong các khu phố. Ông Carlo Castagna cũng như những người hàng xóm khác, trong những ngày này cùng với gia đình đang trang trí căn phòng cho dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới. Vào ngày kinh hoàng đó, ông đang thiêu thiểu ngủ trước tivi chờ vợ về. Ở dưới gốc cây thông Noel, quà đã được chuẩn bị sẵn cho mọi người, đặc biệt cho cháu trai bé nhỏ. Nhưng rồi cái ác đã đến. Sự lạnh lùng của nó đã đến trong ngôi nhà ấm cúng tràn đầy tình yêu của ông. Địa ngục không cần một lý do nào mà người ta có thể đoán trước, phá vỡ bầu không khí thanh bình. Bất chợt, ông cảm thấy mưa nhiều và lạnh. Rồi tiếng còi xe của cảnh sát, những tiếng la lớn, đám đông. Tất cả hiện lên trước mắt ông hình ảnh kinh hoàng của những nạn nhân của vụ giết người mà họ chính là vợ, con và cháu của ông. Ông nói, nếu ai ở vào hoàn cảnh của tôi, một là tưởng chừng có thể phát điên lên hoặc ước mong một ai đó cứu mình khỏi hoàn cảnh này. Tôi như một người bị đánh gục, tôi run rẩy như một chiếc lá. Tôi không hiểu ai là những người đã chết. Rồi ông đối diện với điều bí ẩn của mình, điều mà mọi người muốn biết. Ông chia sẻ, một mình tôi sẽ không bao giờ có thể nói lên lời tha thứ, nhưng tôi cảm nhận bàn tay của người cha tốt lành đã đặt trên tôi một điều an ủi không thể giải thích được. Chắc chắn những người thân yêu của tôi, những người đã ở trong vòng tay của Thiên Chúa tốt lành đã cầu nguyện cho tôi. Ông làm cho mọi người sốc và ngạc nhiên khi chỉ cho thấy điều đơn giản mà đối với ông là một hành động đúng. Ông, một người cực kỳ hợp lý, gần như toán học, ông nói. Tại sao các bạn ngạc nhiên nếu một Kitô hữu tha thứ cho những người bách hại mình? Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu kẻ thù. Sự ngạc nhiên sẽ là nếu người Kitô trả thù. Và ông trích dẫn với sự ngưỡng mộ lời của người bạn linh mục mà ông thường xuyên lui tới hằng ngày, và lời của mẹ vợ ông, người đã cho ông thêm can đảm. Carlo, chúng ta phải cầu nguyện cho những kẻ giết người, nếu không chúng ta không có thể cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Tới đoạn chúng ta xin, như chúng con tha thứ cho những kẻ nợ với chúng con. Ông nói, ông không cần phải biết tên những kẻ giết người, ông tha thứ cho họ dù họ là ai, ngay cả trước khi họ bị phát hiện. Và khi Olindo và Rosa thú nhận tội ác của họ, không có gì thay đổi trong ông, bất chấp những lý do tàn ác hơn nữa. Và ở đây một lần nữa, tư tưởng của ông chiếu sáng. Những người thân yêu của tôi ở bên cạnh tôi trong tinh thần, và sớm hay muộn, tất cả chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Nhưng tôi cầu nguyện cho ông Olindo và bà Rosa, vì họ vẫn có thể tự cứu mình, và cầu xin sự tha thứ, không phải với tôi, mà là với người cha tốt lành. Nếu điều này xảy ra, họ sẽ khóc với nhau như những anh em tìm thấy nhau. Bởi vì, theo Thánh Augustino, Thiên Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối và được sống. Thiên Chúa, Ngài đã chết trước, và Ngài biết người tội lỗi, Ngài đang cầu nguyện mãnh liệt hơn. Người ta chưa bao giờ thấy ông tỏ ra dấu hiệu thù hận đối với người phạm tội. Chỉ một lần duy nhất, ông thú nhận, ông xấu hổ thực sự vì trong một phiên tòa, ông đã gọi những người phạm tội là kẻ sát nhân. Những lần khác, người ta chứng kiến họ cười với nhau. Suy nghĩ của ông về họ đưa ông đến việc viết cuốn sách về sự tha thứ của Erpa. Ông viết nó cũng vì sự vâng lời một linh mục. Đối với ông, điều bất hạnh không phải là đau khổ, bất hạnh là việc làm của cái ác. Người ta tự hỏi, làm thế nào mà ông có thể tha thứ được như vậy? Thật ra, theo ông, trước hết đó là ân sủng của Thiên Chúa, và con người phải cộng tác. Trong cuộc sống, ông không có gì ngoài công việc, gia đình và một đức tin không thể lay chuyển. Với nhịp điệu hàng ngày, cố gắng giữ tất cả mọi thứ lại với nhau. Tại các lễ hội của giáo xứ, ông cùng với vợ đi giúp bếp phục vụ người nghèo. Ông cũng đã tham gia vào các hoạt động bác ái của giáo xứ, chia sẻ những gì mình có cho những người thiếu thốn, không phân biệt ai, cả cho người đã sát hại những người thân của ông. Ông bắt đầu và kết thúc một ngày sống bằng việc cầu nguyện với gia đình. Mỗi ngày gia đình đọc thánh rịnh và xin sức mạnh của sự tha thứ. Và chính lúc này đây, hoa trái của việc trung thành cầu nguyện đã có thể giúp ông tha thứ ở một nơi mà khi hận thù sẽ không làm ai ngạc nhiên, nhưng tha thứ thì có.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.